hôm nay là lễ kính cung hiến thánh đường Laterano, hay là đền thờ Laterano. Bao giờ cũng vậy, vào ngày mùng 9 tháng 11, bên Roma đấy, bốn đền thờ lớn nhất chính yếu của giáo hội, tại trung tâm giáo hội đó là Roma, Vatican ở Roma. Có những đền thờ ở ngoài Vatican, đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành, nó ở ngoài thành Vatican. Còn ba đền thờ kia ở trong Vatican. Trước hết là chúng ta vẫn nghe thấy nổi tiếng nhất là đền thờ Thánh Phaolô, hay là người ta có thể gọi một cách khác thay vì đền thờ Thánh Phaolô là đền thờ Vatican. Còn hai đền thờ nữa cũng ở trong Vatican thành, đó là đền thờ Laterano và đền thờ Đức Bà Cả. Còn đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành thì chúng ta phải đi xa hơn một tí. Còn hai cái đền thờ Laterano và Đức Bà Cả đó, gần nhau các anh các chị ạ. Phái đoàn Tông đồ Chuyên Thương trong cái chuyến hành hương tia sáng từ Ba Lan 2004 để tham dự đại lễ phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhật 27 tháng 4 lễ lòng thương xót Chúa, chúng ta đã tới cả bốn đền thờ này rồi, và chúng ta thấy được là đền thờ Laterano gần với đền thờ Đức Bà Cả. Chúng ta đi bộ cũng tới, chứ không có cần phải đi xe. Chúng ta bắt bộ từ cuối đền thờ Laterano đi ngược lại, chúng ta sẽ thấy cái đền thờ Đức Bà Cả ở bên phải. Cái đền thờ này rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là cái đền thờ đầu tiên và là đền thờ mẹ của tất cả mọi đền thờ, tất cả mọi nhà thờ trên thế giới này. Và chúng ta nhớ nhé, 300 năm đầu tiên của Kitô giáo chúng ta đó, không có một nhà thờ nào hết. Tại vì thời gian đó là thời gian đang giảng đạo là một. Thứ hai nữa là đang bị bách hại. Đế quốc Roma đang bách hại Kitô hữu. Do đó nên Kitô hữu chỉ chạy thôi, chỉ có trốn thôi. Đó với là lý do mà chúng ta mới có là giáo hội hầm trú là như vậy đó. Chỉ có ở dưới hầm. Chúng ta tới, chúng ta cũng đi thăm những cái hầm mộ đấy, là trốn để sống đạo. Cho tới khi Hoàng đế Constantine làm hoàng đế, thì lúc bây giờ ông ấy mới chính thức công nhận Kitô giáo là một tôn giáo, là một tôn giáo. Và ông ấy cho bắt đầu xây cất đền thờ. Và đền thờ này đó là đền thờ do chính hoàng đế đó, là hoàng đế Kitô hữu đầu tiên trong cái đế quốc Roma, của đế quốc Roma. Và mẹ của ông là hoàng thái hậu Helena đấy, nhân vật tìm ra cái thánh giá đấy. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cần focus lên chính cái đền thờ này thôi. Đền thờ này được xây năm 320 và là đền thờ và là nhà thờ đầu tiên trong giáo hội, vì thế mới gọi là đầu và là mẹ nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên, từ đó mới có các nhà thờ khác trên khắp thế giới cho tới bây giờ. Và cái chữ mẹ nữa đây nó còn ám chỉ cái gì nữa? Đầu tiên là một và là mẹ nữa. Mẹ đây ám chỉ là giáo phận Roma, là giáo phận chính trên thế giới này. Và là giáo phận chính Đức Giáo Hoàng coi sóc, chính Đức Giáo Hoàng phục vụ. Vì thế nên Đức Giáo Hoàng cũng là vị giám mục Roma luôn. Hồi xưa đó là có ba cái nơi rất là đặc biệt trong lịch sử giáo hội. Nơi thứ nhất đó là Roma. Nơi thứ hai đó là Constantinople, là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó. Alexandria là ở bên Ai Cập. Đấy, ba nơi đó. Nhưng mà sau này đó chỉ còn hai nơi chính, đó là Constantinople ở bên Thổ Nhĩ Kỳ và Roma thôi. Nhưng mà Roma là chính. Bởi vì sao vậy? Roma chính là nơi có di tích hai vị thánh tông đồ cả, đó là Thánh Phaolô và Phaolô Tử Đạo. Thành tử ra Constantinople cũng chỉ là phụ thôi. Và sau này đó, 1054 đó, là bên đó gọi là bên đông, còn bên Roma là bên tây. Bên đông tách ra khỏi bên tây, bởi vì những cái mà bất đồng là một. Thứ hai nữa là ở bên đó bị vạ tuyệt thông của giáo hội, do đó nên họ tách ra luôn. Từ đó mới phân chia ra là giáo hội chính thống và giáo hội Roma. Giáo hội Roma là giáo hội công giáo, còn giáo hội chính thống là theo những truyền thống cũ của các thánh tông đồ. Nhưng mà giáo hội Roma mới là giáo hội chính. Và cái đền thờ Laterano này đó, là cái đền thờ gọi là Vương Cung Thánh Đường của giám mục Roma, là của Đức Giáo Hoàng đấy. Đền thờ này với là đền thờ mẹ này, đền thờ chính này, và là đầu, đầu có nghĩa là đầu tiên trong giáo hội, trong các nhà thờ, trong các đền thờ, trong các vương cung thánh đường. Nhưng mà đồng thời cái đền thờ này cũng là vương cung thánh đường của giáo phận Roma luôn, và cũng là đền thờ mẹ, bởi vì là nơi chính vị giám mục Roma cũng là giáo hoàng ngự trị. Vô trong cái nhà thờ này ở trên cung thánh, mà phía sau cung thánh đó, chúng ta thấy cái ngai tòa vị giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng ở chỗ đó đó. Mà cái đền thờ này đó là cái đền thờ mà Đức Giáo Hoàng ở đó, và các dinh thự cũng ở chung quanh đó. Trước hết là được thánh hiến vào năm nào? Năm 324 thì Đức Giáo Hoàng Silvestro hiến cung điện Laterano làm đại thánh đường dâng kính Chúa Cứu Thế. Và thánh đường này được gọi là Laterano, là tên của gia đình hoàng hậu Fausta, người đã dâng hiến đền thờ và dinh thự của bà cho Đức Giáo Hoàng vào thế kỷ thứ tư. Cung điện này do hoàng tế Công Tăng Tai nhường cho Đức Giáo Hoàng làm nơi cư ngụ, và ngài đã trú ngụ tại đây cho đến thế kỷ thứ 14 mới rời về Vatican. Có nghĩa là 70 năm á, Đức Giáo Hoàng sang bên Avignon nước Pháp, trong vòng 70 năm. Sau đó khi trở về Laterano, sau đó mới rời về Vatican từ thế kỷ thứ 14 cho tới bây giờ. Đền thờ Thánh Phêrô và chung quanh đền thờ Thánh Phêrô thì có tông dinh giáo hoàng vân vân như là bây giờ đây này. Đó là những gì liên quan đến cái đền thờ này mà em xin nói tổng quát như vậy thôi, chứ còn cũng nhiều chi tiết khác nữa. Thánh cha thường thường cứ vào lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô hàng năm trong giáo hội để kiệu thánh thể ở ngoài đường á, nhưng mà từ đền thờ Laterano cho tới đền thờ Đức Bà Cả, tại vì nó gần nhau mà, do đó nên có thể kiệu ngoài đường ấy, có vậy thôi. Em xin nói qua cái sự tích như vậy và cái tầm quan trọng của cái đền thờ Laterano này. Và vì thế nên ở cái phụng vụ giờ kinh ban sáng nay đó, có cái tóm tắt như thế này về cái đền thờ này. Thánh đường Laterano là vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Thánh đường này được hoàng đế Constantino xây dựng năm 320. Vì thế đây là thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh là đầu và là mẹ của mọi thánh đường. Ngày lễ này nhắc ta nhớ rằng thưa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất trong dân Thiên Chúa. Và đây là bài thánh thi trong phụng vụ giờ kinh ban sáng hôm nay. Từ thành thánh trên trời gửi xuống, đá góc tường gầy dựng thiên cơ, ấy là chính Đức Kitô, xây nhà giáo hội thiên thu vững vàng. Thành thánh được thiên hoàng yêu chuộng, hằng tụng ca hợp sướng nhịp nhàng. Ba ngôi một Chúa cao sang, lời hô tiếng hát trổi vang không ngừng. Xin Chúa cả đoái thương ngự xuống, điện thờ này theo lượng khoan nhân, nghe lời khấn nguyện nài van, nơi đây tuôn đổ muôn vàn tình yêu, cũng nơi đây mọi điều mong ước chúng con trông sẽ được toại nguyện, mai vào cõi phúc vô biên cùng chư thần thánh nghỉ yên muôn đời. Xin bái chúc ngàn lời vinh dự, dâng ngôi cha thánh tử thánh linh, họa theo nhã nhạc thiên đình, trần gian hợp tiếng tôn vinh hát mừng. Cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cho giáo hội.
Xin Cha mang đức mang và giơ tay lên ban cho.
Đây đền thờ xây trên nền đá tảng là Đức Kitô, đây dân thánh đặt niềm tin vào người.
Xin Cha mang đức mang và giơ tay lên ban cho.
Đây vườn nho cha đã trồng và luôn luôn săn sóc. Đây dân thánh đem quả trường sinh cho nhân loại.
Xin cha mang đức mang và giơ
Đây đoàn chiên được quy tụ dưới quyền người mục tử duy nhất. Đây dân thánh để ý nghe tiếng người. Đây mảnh đất cha đã gieo lời hằng sống. Đây dân thánh như lúa vàng cha thu lượm vào kho. Đây thánh đô Thiên Chúa, thành Jerusalem trên trời. Đây dân thánh được mời dự tiệc cưới con chiên. Và bây giờ có một bài ở trong phụng vụ giờ kinh sách sáng nay. Đó là bài liên quan đến ý nghĩa của đền thờ, do thánh Cesario giám mục Akler đã viết với đầu đề là Nhờ bí tích thánh tẩy chúng ta tất cả được trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Bài viết như sau: Anh em thân mến, hôm nay nhờ lòng khoan nhân của Đức Kitô, chúng ta hân hoan mừng rỡ cử hành ngày kỷ niệm khánh thành ngôi đền thờ này. Nhưng chính chúng ta phải là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Dân cư tư hữu quả có lý khi trung thành mừng kính ngày trọng đại của Mẹ Hội Thánh, vì họ biết nhờ Mẹ Hội Thánh mà họ được tái sinh vào cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì khi sinh ra lần đầu, chúng ta là những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng lần sau chúng ta đã được trở nên những kẻ được người xót thương. Lần sinh thứ nhất dẫn chúng ta đến cõi chết, còn lần sinh thứ hai lại đưa chúng ta về cõi sống. Thưa anh em, trước khi được thanh tẩy, mọi người chúng ta đều là miếu thờ ma quỷ. Nhưng sau khi được thanh tẩy, chúng ta thành đền thờ của Đức Kitô. Nếu chúng ta để tâm suy nghĩ nhiều hơn về ơn cứu độ linh hồn, chúng ta sẽ biết chúng ta là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền do tay con người làm ra, cũng không chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ, bằng đá, nhưng đặc biệt, người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh người và do chính tay người dựng nên. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Và vì khi Đức Kitô đến, người trục xuất ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta để chuẩn bị ngôi đền thờ cho chính người trong chúng ta. Nên với sự trợ giúp của người, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để nơi chúng ta, người không còn phải chịu sỉ nhục vì các việc làm xấu xa của chúng ta nữa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì sỉ nhục Đức Kitô. Như tôi đã nói, trước khi Đức Kitô cứu chuộc chúng ta là đền đài của ma quỷ. Về sau, chúng ta lại được nên ngôi nhà của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đoái thương làm cho chúng ta trở thành ngôi nhà cho người ngự. Vì thế, thưa anh em, nếu chúng ta muốn hân hoan mừng ngày cung hiến đền thờ này, chúng ta không được dùng những hành động xấu xa để phá hủy đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy có thể hiểu rằng, mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ đó thế nào, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính tâm hồn chúng ta như thế. Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi. Nếu bạn muốn ngôi thánh đường rực sáng ư, thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn bạn ra tối tăm. Nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện. Ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta. Và như thế, Thiên Chúa đấng ngự trên trời được tôn vinh. Bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào? Thì Thiên Chúa cũng muốn vào linh hồn bạn như thế. Theo lời người đã hứa, ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ. Và đây là lời cầu của phụng vụ giờ kinh ban chiều hôm nay. Đấng cứu độ chúng ta đã hy sinh mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát bốn phương về một nhà. Vậy ta hãy dâng lên người lời tha thiết nguyện xin.
Xin Chúa cho hội thánh được bình an.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây hội thánh trên tảng đá vững bền. Xin củng cố lòng tin của hội thánh.
Xin Chúa cho hội thánh được bình an.
Từ cạnh sườn Chúa, máu và nước đã chảy ra để trở nên nguồn ơn thánh hóa. Xin cho hội thánh được đổi mới không ngừng.
Xin Chúa cho hội thánh được bình an.
Chúa hiện diện giữa những ai tụ họp vì danh Chúa. Xin nhậm lời hội thánh đang đồng tâm nhất trí nguyện cầu.
Xin Chúa cho hội thánh được bình an.
Chúa ngự trị với Chúa Cha trong tâm hồn những ai yêu mến Chúa. Xin làm cho tình thương của hội thánh ngày thêm hoàn hảo.
Xin Chúa cho hội thánh được bình an.
Chúa không khước từ một ai biết chạy đến cùng Chúa. Xin đón nhận tất cả mọi người quá cố vào nhà Cha trên trời. Lời nguyện của phụng vụ giờ kinh trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho dân Chúa được gọi là hội thánh. Xin nhìn đến chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh Chúa và ban cho chúng con biết kính thờ, mến yêu và phụng sự Chúa cho phải đạo. Hầu đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Tiến tiến bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên đền thánh của người. Tiến tiến bước loan truyền hồng ân Thiên Chúa trời, ta hát mừng tình Thiên Chúa Chúa ta.
Rồi đó là tất cả những gì về cái lễ cung hiến đền thờ Laterano nói chung cũng như là chính đền thờ nói riêng. Em đã chia sẻ lúc đầu. Nhưng mà trong cái bài đọc vừa rồi, các anh các chị có để ý đến mấy cái câu cuối không? Câu cuối quá hay đi, nhắc nhở chúng ta nhiều lắm các anh các chị ạ. Là cái gì? Thưa anh em, nếu chúng ta muốn hân hoan mừng ngày cung hiến đền thờ này, chúng ta không được dùng những hành động xấu xa để phá hủy đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy có thể hiểu rằng mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ đó thế nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính tâm hồn chúng ta như thế. Chẳng hạn như là Ngài nói đấy, nếu chúng ta muốn ngôi thánh đường sạch sẽ, chúng ta cũng phải giữ cho tâm hồn chúng ta sạch sẽ. Tại sao chúng ta muốn nhà thờ sạch sẽ mà bây giờ làm cho tâm hồn mình ra dơ bẩn là gì? Bởi vì chúng ta thật sự là đền thờ của Thiên Chúa mà. Ở nơi đâu Chúa ngự đó là đền thờ. Mà chúng ta được thánh hiến rồi, được vấp vào rửa tội thánh hóa rồi, chúng ta là nơi Chúa ở đấy, ngự đấy. Rồi nếu chúng ta muốn cho thánh đường nó sáng ấy, thì chúng ta cũng phải cho tâm hồn chúng ta sáng, chứ không phải là yêu thích tối tăm mà làm việc tối tăm được. Đấy là nhắc nhở chúng ta rất là hay. Cái câu này hay quá. Và nếu mà chúng ta căn cứ vào cái đền thờ Jerusalem hồi xưa đó, thì đền thờ Jerusalem được cấu tạo bởi 3 phần. Phần bên ngoài, nghĩa là phần ngoài, rồi tới phần thánh Holy và phần cực thánh Holy of Holy. Thì bây giờ chúng ta thấy không? Chúa Giêsu đánh đuổi những cái người con buôn ở trong đền thờ là tại sao? Là tại họ buôn bán trong đền thờ. Nhớ nhá, trong đền thờ nhá, chứ không phải ở ngoài đền thờ, nghe không? Trong đền thờ. Mà lúc nãy em vừa mới nói đó, đền thờ được cấu tạo bằng 3 cấp. Đó, trong cái đền thờ nó có 3 nơi. Nơi bên ngoài gọi là outer, rồi tới nơi thánh là holy, rồi tới nơi cực thánh là holy of holy. Như vậy có nghĩa là gì? Thì dân chúng buôn bán ngay trong đền thờ, cái chỗ mà không phải là holy. Đó, không phải holy, nhưng mà phía mà dân chúng tụ họp lại để chúc tụng Chúa đó. thì cái nơi đó đó, họ buôn bán ngay trong cái nơi đó đó. Đền thờ Jerusalem các anh các chị cũng không có ghế gì hết á, giống hệt như là đền thờ Vatican, đền thờ Thánh Phêrô hay là đền thờ Laterano vậy. Khi chúng ta đi thăm viếng đó, chúng ta vô đền thờ đó không có một cái ghế nào hết. Khi mà cần á thì họ mới dọn ghế ra. Còn ngoài ra đó là trống trơn. Đền thờ Jerusalem hồi xưa cũng vậy, không có ghế, không có gì hết á. Khi mà dân vô đó là đứng hay là bái xuống, phục xuống, vân vân, những cử chỉ như vậy thôi. À, hay là ngồi để nghe giảng vân vân. Hay là phần của tín hữu Do Thái đó, cái phần không phải là holy. Cái phần holy là cái phần chỉ để cho tư tế lên thôi. Rồi cái phần holy of holy là cái phần mà vị tư tế nào mà được rút thăm mỗi năm một lần đó, mà trúng thăm á thì được vô, giống như ông Zacharia là bố của Thánh Gioan Tiền Hô vậy. Thì cái nơi cực thánh đó chỉ có như vậy thôi. Và nơi cực thánh để những cái gì? Là để hòm bia và một chút mana. Hồi xưa đó người ta còn giữ được một chút mana, thì đó là nơi cực thánh để cái đó. Và như thế thì chúng ta có thể hiểu được là cái nhà thờ của chúng ta bây giờ nó cũng có ba phần như vậy đó. Có ba phần, mà nó bên trong nhà thờ nha, chứ không phải bên ngoài. Người ta nói outer, outer đây không phải là bên ngoài nhà thờ hay là bên ngoài đền thờ, mà là bên trong, nhưng mà ngoài cái phần holy. Thì bây giờ chúng ta vô nhà thờ cũng vậy nhá. Trước hết là chúng ta thấy nhà thờ Công giáo mình á toàn là ghế ngồi, không phải không? Nhưng mà trên cung thánh có ghế ngồi không? Cung thánh á là hầu như không có ghế ngồi, chỉ có ghế ngồi cho cha với lại giúp lễ thôi. Còn ngoài ra giáo dân ở dưới. Còn phần thánh á, vì thế nó gọi là cung thánh, là ở trên. Còn cái phần cực thánh của đền thờ Jerusalem hồi xưa là chính cái bàn thờ của chúng ta bây giờ này. Và trên đó toàn là những gì đồ thánh mới được để, sách thánh, khăn thánh, rồi chén thánh mới được để thôi. Bình hoa không được để, nến cũng không được để, bởi vì những cái đó không phải là nến thánh hay là cái gì đó, phải để ở dưới hay là để bên cạnh. Hoa cũng vậy, phải ở dưới chứ không phải bên cạnh. Chứ không phải là hoa với nến lúc bây giờ giống như sách thánh hay là phải được làm phép, phải được cung hiến vân vân, không có. Bởi thế nên chỉ có gì thánh mới được ở trên bàn thờ. Bởi vì ở trên bàn thờ lúc bây giờ là ám chỉ chính là thân thể Chúa Kitô, là thánh thể Chúa Kitô. Thế các vị linh mục, các phó tế, giám mục trước khi lễ phải hôn bàn thờ, là hôn thân thể Chúa Kitô đấy. Và chính trên bàn thờ đó có sự hiện diện của Chúa Kitô, nơi bánh thánh và rượu thánh. Thì không một cái gì ngang hàng với bánh thánh và rượu thánh nếu không được thánh hóa. Bởi thế nên cái bàn thờ đó đó chính là nơi cực thánh của nhà thờ Công giáo mình. Và cả cái cung thánh đó đó là nơi thánh. Và chỉ có những vị có chức thánh, chẳng hạn như phó tế trở lên, vẫn ở trên đó. Còn những cái giáo dân sau này đó là được cộng tác vô một cách tích cực và chủ động, thì cũng được lên theo phần vụ của mình thôi rồi xuống. Và cái phía dưới đó, phía giáo dân ngồi đó, đó là cái nơi mà outer khỏi cái nơi thánh, thế thôi. Chứ không phải outer là bên ngoài nhà thờ. Và chính cái nơi mà outer không phải nơi thánh đó đó, là dân chúng ở Jerusalem hồi xưa là vô buôn bán đủ thứ đấy đấy. Đấy, nó như vậy, chúng ta hiểu kỹ chưa? Rồi, Chúa Giêsu thấy vậy. Chúa Giêsu vào trong đền thờ và thấy như vậy cái là Ngài ngồi điên lên. Bởi vì Ngài biết đây là cái nhà của Thiên Chúa ngự, mà bây giờ họ dám làm cho trở nên hang trộm cướp, trở nên một cái chợ búa như vậy. Ngài không có thể chấp nhận được đó. Dù là thương xót đi, thương xót đi nữa, Ngài vẫn thanh tẩy đền thờ. Và chính Ngài thanh tẩy đó là thương xót, làm cho người ta biết được nơi nào ra đâu đấy, của Chúa phải trả về cho Thiên Chúa, của Caesar trả về cho Caesar. Caesar nó ở ngoài chợ kìa, nó ở market, nó ở bên ngoài chứ không thể là trong bên trong được. Đấy là em phân tách thêm một tí về cái đền thờ ngày xưa cũng như là nhà thờ bây giờ, để cho chúng ta thấy được là khi mà Chúa đánh đuổi con buôn thì họ ở chỗ nào và tại sao Chúa đánh đuổi họ. Bởi vì nó xảy ra trong đền thờ chứ không phải ở ngoài đền thờ. Và chính chúng ta, cái bản thân, chính cái con người chúng ta đây này, các anh các chị, Kitô hữu chúng ta này, cũng là đền thờ. Mà đền thờ ở đây cũng có ba phần nha, chứ không phải thường đâu nha, cũng được kết cấu ba phần đàng hoàng. Phần outer đây đó chính là cái thân xác chúng ta đây này. Thánh Phaolô gọi là đền thờ. Anh em không biết thân xác của anh em là đền thờ của Thiên Chúa hay sao? Thân xác chúng ta cũng thuộc về đền thờ. Và cả con người chúng ta cũng là đền thờ. Và bây giờ cái phần holy ở đây đối với bản thân của mỗi Kitô hữu chúng ta là ở chỗ nào các anh chị? Ám chỉ cái gì vậy? Phần holy đây á, ám chỉ là linh hồn của chúng ta và lương tâm của chúng ta. Đấy là phần holy đấy các anh các chị. Bởi vì phần holy đó là phần chỉ có tư tế mới được lên thôi. Và tư tế đây chính là cái lương tâm của chúng ta đấy. Nó ở chỗ đó đó. Rồi bây giờ phần cực thánh là chỗ nào? Phần cực thánh chỗ nào các anh các chị? Chính là thánh sủng chúng ta có đây này. Chính là quyền làm con Thiên Chúa đó, là thiên chức làm con Thiên Chúa của chúng ta. Đấy là nơi cực thánh. Bởi thế nên khi chúng ta phạm tội trọng, chúng ta mất. Mất cái gì? Mất ơn thánh sủng. Đấy là phần cực thánh đấy. Bởi vì ơn thánh sủng cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta, ở với chúng ta. Đấy là nơi cực thánh. Giống như là cái nơi cực thánh ở đền thờ Jerusalem là hồi xưa là có cái gì? Có manna, có lề luật, hai bia lề luật. Và ở trên bàn thờ là nơi cực thánh của nhà thờ chúng ta có gì? Có mình thánh, máu thánh Chúa và lời Chúa. Thì đây cũng vậy. Chính thánh sủng chúng ta đó là nơi cực thánh. Còn lương tâm của chúng ta với lại linh hồn chúng ta là nơi thánh. Còn thân xác chúng ta là outer, nhưng mà cũng thuộc về đền thờ. Do đó nên cả con người chúng ta là đền thờ nói chung và thân xác của chúng ta là đền thờ nói riêng. Đấy là một chút em xin chia sẻ các anh các chị về cái lễ cung hiến đền thờ Laterano của chúng ta hôm nay vậy. Amen. Cảm ơn các chị đã lắng nghe. Mời các anh các chị có gì chia sẻ thêm.
Anh vâng, phân tích về là rõ lắm rồi, nhưng mà tôi có thắc mắc này bạn.
Ngày nào đoàn dân